Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương. Mình có một cậu bạn thân mắc tật hay cằn nhằn. Từ chuyện tại sao con gái có quá nhiều ngày kỷ niệm mà con trai không có, đến tại sao đường phố những ngày này lại nườm nượp người, với nào là khói bụi, nào là còi xe. Tại sao con trai lại có quá nhiều trách nhiệm nghĩ ra những thứ quà cho cô bạn gái đồng đành mỗi dịp mà người ta gọi là ngày tôn vinh phụ nữ. Nhưng sự thật thì năm nào cũng vậy, cứ mùng 8 tháng 3, cậu ta lại chăm chỉ mang hoa về tặng mẹ và không quên thức hàng đêm vẽ những chiếc thiệp xinh xinh tặng cô bạn gái. Những thứ mà chỉ có một chàng trai đam mê vẽ vời và lắm hoa tay như cậu ta mới làm được. Đương nhiên, cậu ta cũng không quên chúc mừng cô bạn thân khó tính như mình và tặng kèm theo một bữa ăn nho nhỏ. Bạn sẽ thấy cậu bạn mình đáng yêu một cách thật là khó hiểu, bởi đã phàn nàn sao còn tỏ ra lãng mạn như thế. Cậu ấy có tâm sự với mình rằng chính cậu ấy cũng không hiểu vì sao. Mà có lẽ đó đã thuộc về bản chất của cánh đàn ông mất rồi. Họ luôn muốn mang hạnh phúc đến với những người phụ nữ họ yêu thương bằng cách này hay cách khác, cượng gạo hay ngọt ngào, vụng về hay tỉ mẩn, cho dù đó là người đàn ông khô khan nhất trên đời. Bởi người phụ nữ nào cũng xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Và hãy cùng dành một chút thời gian của các bạn để cùng chúng mình mở những ngăn tủ bí mật của trái tim, tìm xem trong đó những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Mình là Nâu Đá, người sẽ đồng hành với các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương ngày hôm nay. Con gái yêu, dường như tình yêu đầu lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc, bực bội với đôi mắt một mí hàng độc của mình. Bù thế con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa. Đúng là thật dễ để quyến rũ một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo. Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười khủng khiếp của mẹ, bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy. Mẹ tự tin vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giày kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giày cao gót rất điệu của mình và thu cả hai chân trần lên ghế. Bên bố, mẹ có thể thực sự là mẹ trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình, mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gần bó lại dựa trên những gì mà người yêu nhau biết về nhau. Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hy vọng có ở nơi con. Con đã xem phim nhật ký tiểu thư John rồi đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với tiểu thư John rằng, anh thích em như em vẫn vậy, và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy trong một câu tỏ tình không hề lãng mạn? bởi vì Mark đã nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi 10 cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn một chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi. Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là hai người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng, giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy. Bên mình được yêu vì con người thực sự của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi vũ khí. Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng. Chúc con được nghe lời tỏ tình không lãng mạn. Anh yêu em như em vẫn vậy. Bố của con. Giữa những cánh hoa hồng, những tấm thiệp đỏ là bức thư với lời chúc giản dị từ bố. Chúc con nghe được lời tỏ tình không lãng mạn. Anh yêu em như em vẫn vậy. Người phụ nữ đẹp nhất khi họ là chính mình. Họ đẹp nhất đối với người đàn ông yêu họ. Đâu cần một hàng mi cong vút, một lớp phấn lòe loẹt, một bộ cánh xa hoa đắt tiền. Phụ nữ đẹp với đôi mắt một mí đặc trưng, chỉ cần cười đã thấy niềm vui không thể giấu trên gương mặt, với đôi chiếc răng lộn xộn mà sao đáng yêu đến thế. Thiên thần của bố, con không cần dịu dàng, nhỏ nhẹ, điệu đà giống người ta. Bố biết con vẫn còn ngang bướng, thích đôi co và tỏ ra ghê gớm thế thôi. Đừng có ép mình trở thành một người khác khi con không thể. Đừng khoác lên mình một chiếc áo người ta khen đẹp nhưng lại không vừa vặn với con. Một người đàn ông yêu thương con thật lòng sẽ muốn chiều chuộng thói ngang bướng của con, sẽ bị thu hút bởi chính cái thói lành chanh của con, sẽ bị chinh phục hoàn toàn bởi sự mạnh mẽ trong con. Con đẹp và rạng rỡ biết bao nhiêu khi con là chính mình. Tin bố đi, người đàn ông nào được con yêu thương sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Hãy để một người đàn ông biết yêu thương, biết thấu hiểu và biết tin tưởng con ở bên con, bởi chỉ anh ta mới hiểu được trái tim con, mới trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc khi có con. Như bố đã phải cảm ơn mẹ đã mang thiên thần nhỏ đến cho bố, cảm ơn thiên thần nhỏ đã ở bên bố hơn 20 năm qua, cho bố niềm vui được là một người cha, được chứng kiến con khôn lớn, lặng lẽ quan sát cuộc sống của con và hạnh phúc biết chừng nào khi con đã trở thành một cô gái đáng yêu đến thế này.